Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta trang nghiêm, thanh tịnh, thân tâm để mình cùng cầu nguyện niệm danh hiệu của Phật trước khi thời giảng được bắt đầu. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư
tìm tự do đó tất cả chúng ta đều bị đánh đổi một cái gì đó trong cuộc đời của mình. Đó hẳn nhiên là tất yếu của lẽ sống mà tất cả mọi người chúng ta đều phải đi qua trên dặm trường của sinh tử nói chung. Quý vị và chúng tôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp trầm luân trong sinh tử và sẽ còn tiếp tục nữa đây, chưa bao giờ ngừng nghỉ một giây phút nào hết. Nếu như hôm nay, tại đây và bây giờ mình không chuẩn bị cho những gì, cho những hành trang để rồi trên con đường sinh tử triền miên tiếp theo đó, mình sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, đạo Phật, giáo pháp của Đức Phật có muôn vàn nhiều. Chúng ta không thể bỏ ra một đời để có thể học cho hết được, để có thể hành cho hết được 84.000 pháp môn của Đức Phật, để đối trị với 84.000 trần lao của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Giáo pháp của Đức Phật đó như thể là vị thuốc hay để chữa lành tất cả những căn bệnh, và tùy theo mỗi căn bệnh sẽ ứng với một loại thuốc khác nhau. Cho nên để có thể hiểu được giáo lý của Đức Phật, để có thể hành được giáo lý của Đức Phật, chúng ta không cần phải đi gom hết tất cả những sách đó về để đọc, cũng không cần phải một đời bỏ ra đọc hết sách sau đó mới thực hành, cũng không cần phải thực hành hết mật tông, qua thiền tông, qua tịnh độ tông, thiên khai tông, pháp hoa tông, không cần như thế. Các vị biết một điều rằng giáo pháp của Đức Như Lai chỉ có một vị, đó là vì giải thoát. Cũng giống như nước biển kia chỉ có một vị, đó là vì mặn. Thế thì mình cũng đâu cần, đâu phải nhọc công để có thể chạy đi biển Thái Bình Dương uống cho hết, phải không ạ? Cũng không cần phải chạy đi đến biển của Ấn Độ để uống cho hết. Nếu mà mình bỏ ra một cuộc đời để rong ruổi, để chạy đi tìm như thế, hưởng như thế, sẽ không bao giờ đủ thời gian cho mình làm việc đó. Cho nên giáo pháp của Đức Phật có một công năng trị bệnh, và tất cả chúng ta nhìn thấy mình bệnh kiểu nào và thực hành cái phương pháp nào để diệt trừ cái bệnh của mình. Đó chính là mỗi người chúng ta chọn cho mình một cái phương pháp thiền tông, mật tông hay tịnh độ tông trong cuộc đời của mình, để rồi từ đó mình có thể thực hành và đạt được sự an lạc ngay trong tự tâm nội tại của bản thân mình, không cần tìm ở đâu xa và cũng không cần phải đi đâu để tìm kiếm nó. Đó là cái lý do tại sao hôm nay chúng tôi đến với quý vị đề tài phương tiện trong kinh Phật. Quý vị biết rằng giáo lý của Đức Như Lai mênh mông vô bờ bến, nhưng có công năng trị bệnh như thế là bậc đại y vương đã có thể khám cho tất cả mọi người, và tùy theo những căn bệnh khác nhau của tất cả mọi người đó mà cho những phương thuốc khác nhau. Cho nên phương tiện trong kinh Phật đó có nghĩa là quý vị có thể thực hành mật tông để rồi đạt đến sự an tĩnh của nội tâm, đạt đến quả vị Phật. Quý vị thực hành tịnh độ tông, niệm Phật để có thể thành Phật. Quý vị ngồi thiền để an tịnh nội tâm để có thể thành Phật. Thì tất cả những vấn đề đó mình không nên câu chấp bằng một cái gì hết. Quý vị đừng có ví dụ như hôm nay mình thực hành tịnh độ tông, mình niệm Phật, nhưng mình lại đi về một cách chứ bà nha, bà không có ngồi thiền, bà không có tụng kinh gì hết á, bà cứ ăn rồi bà cứ lẩm bẩm mấy cô chú không à, phải không ạ? Có khi nào mình nói với thiên hạ vậy không? Hoặc là mình nghe nói chứ, ồ ở bên cái chùa đó đó, ông thầy đó ông tụng kinh hay lắm, mày ngồi thuyền ít gì đi qua đó với tao. Tức là mỗi người chọn cho mình một cái phương pháp nào dẫn đến sự an tâm của mình. Kính thưa quý vị, phương tiện trong kinh Phật mà chúng tôi muốn nói đến đó là gì? Phương tiện là gì thưa các vị? Phương tiện là gì? Là cái mà mình dùng để đạt đến mục đích, đúng không? Tiền là mục đích hay phương tiện? Tiền là phương tiện mà quý vị lao đao. Sáng 7 giờ đi, chiều 5 giờ về. Mỗi tuần á, đi 5 ngày, nghỉ được thứ 6, thứ 7. Nó là phương tiện mà sao mình phải lao khổ như thế? Rồi phía sau cái phương tiện đó mục đích là gì? Mục đích để mà mình dùng cái đồng tiền là gì? Trả nợ là mục đích. Phương tiện là đồng tiền. Mình lao, mình cực, mình khổ để đi tìm đồng tiền, để rồi đi trả nợ. Thế mục đích cuối cùng của mình là chỉ trả nợ thôi sao? Chắc có thể thầy Nguyễn Tạng đã nói cho quý vị nghe, cuộc đời của mình sinh ra trong này là để vay và trả với nhau, phải không ạ? Cái mục đích mà chúng tôi nghĩ mà quý vị lao đao chính là mưu cầu sự hạnh phúc. Quý vị đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đó có thể là gia đình mình, hạnh phúc đó là căn nhà của mình, hạnh phúc đó là đời sống của mình. Từ cái cuộc sống đó, từ cái việc làm mà mình phải lao đao đó, đồng tiền mà mình phải kiếm đó, để rồi mình về mình chi trả thế nọ thế kia để tìm đến một cuộc sống hạnh phúc và êm ấm. Nhưng thưa quý vị, cái hạnh phúc đó là gì? Cái hạnh phúc mà quý vị đang đi tìm đó là gì? Là cái để rồi trong cái niềm hạnh phúc đó nó ẩn chứa cả sự khổ đau. Nhưng mà rồi khi niềm hạnh phúc đó đến, khi mình vừa chạm bằng tay mình tới, như thế là bóng bóng vỡ tan. Hay là một cái niềm hạnh phúc trường cửu, luôn luôn giữ ở bên mình, luôn luôn có ở bên mình, không bao giờ xa lìa và mất đi. Niềm hạnh phúc đó là gì? I don't know. Tại đây và bây giờ, quý vị đang là những người đi tìm niềm hạnh phúc đó, đúng không? Niềm hạnh phúc mà quý vị nghĩ là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Từ đó trôi lăn trong muôn vàn sinh tử luân hồi, trôi lăn trong dòng sinh tử bất tận. Chúng ta đã đi tìm, có bao giờ mình thấy chưa? Ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa. Kính thưa quý vị, đó là lời thơ của thiền sư Suzuki. Ta và tâm của mình, ta và Phật tính của mình, ta và chân lý giác ngộ tuyệt đối đó là một. Nhưng mà mình cứ mãi bị quay cuồng trong tiền tài danh vọng, được mất hơn thua, buồn vui tốt xấu, mọi thứ đó nó làm cho mình không nhận thấy được mình đang đi đâu, mình đang về đâu, phải không ạ? Quý vị biết rằng tất cả mọi thứ tồn tại trên cuộc đời này đều có lý do của nó. Nếu như một cái nào đó tồn tại trong cuộc đời này mà không có lý do, nó sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc đời này. Tất cả mọi thứ như thế. Cho nên trong kinh Phật có khế lý, khế cơ và khế thời. Khế lý là để phù hợp với chân lý. Chân lý là cái không bao giờ bị mai một. Cái gì mà quý vị đang hướng đến cuộc đời này, cái đó không bị mai một bởi thời gian, không bị mai một bởi không gian, không bị thay đổi bởi cái chủ thể của nền văn hóa đó, của con người đó, của quốc độ đó. Cái đó là chân lý. Cái nhà của quý vị chân lý không? Tiền của quý vị đang có chân lý không? Hạnh phúc mà quý vị đang xây dựng đó, một trái tim vàng đó, một căn nhà tranh, một trái tim vàng đó, chân lý không? Hai trái tim vàng là lẻ loi đúng không ạ? Cũng không có chân lý. Tất cả mặt cái mà chúng ta đang có bây giờ, niềm hạnh phúc chúng ta đang ấp ủ bây giờ, và tất cả những người trẻ đang ngồi dưới kia đang mơ mộng bây giờ, một ngày nào đó có một gia đình, có một tổ uyên ương, một ngày nào đó có được một căn nhà thật đẹp, một chiếc xe thật đẹp, có trường trụ không, có miên viễn không? Nhưng mà có muốn không? Sao mà lạ thế? À, thế mới lạ. Có nghĩa là, có nghĩa là cái gì mình cũng muốn hết. Nhưng quý vị biết rằng cuộc đời này có hai hướng để đi. Nếu mà đi lên thì không thể đi xuống, mà nếu đi xuống thì không thể đi lên, khi mà mình chưa có phân thân được. Vấn đề ở chỗ mình chọn hướng đi nào. Nếu quý vị chọn cái con đường để đi xuống, có nghĩa là tiền, tài, danh, vọng, được, mất, hơn, thua, tốt, xấu, mình sẽ ở lại trần gian này để vui buồn với nó. Nếu như mình chọn con đường của sự tĩnh lặng, mình chọn con đường của những kẻ thông dong qua cuộc đời này, không bị vướng bận bởi buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, thì mình sẽ thông dong. Ta sẽ đi một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi. Ta tịch diệt giữa cõi trần bụi bầm, ánh hào quang lìa hẳn cảnh luân hồi. Có thương tiếc, xin đừng thương tiếc quá. Buồn đủ buồn như những cuộc chia tay, ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Quý vị yêu đã xong chưa? Ân oán đã xong chưa? Cái gì cũng chưa hết thì làm sao mà đi lên được? Phải không ạ? Đơn giản chỉ có vậy thôi. Đâu có, đâu, Đức Phật đâu có chỉ cái gì cao xa đâu. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mức bồ đề, cát như cầu thố giác. Phật pháp ở tại thế gian này, không rời thế gian này mà giác ngộ. Nếu rời thế gian này mà giác ngộ thì cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Sẽ không bao giờ có lông của con rùa và sừng của con thỏ. Nếu như con rùa có lông, nếu như con thỏ có sừng, nếu mà con thỏ có sừng nó sẽ không chạy nhanh như thế. Tại vì mình đã nói với nhau là bất cứ cái gì tồn tại trong cuộc đời này nó đều có lý do của nó, phải không ạ? Con thỏ nó có sừng rồi á thì nó sẽ chậm chạp như con trâu, nó đâu cần phải chạy trốn nữa đâu, nó sẽ đối diện với lại những kẻ thù của nó bằng cái sừng của nó chứ, phải không? Sở dĩ mà nó chạy nhanh là do nó không có đối phó được cái gì hết á, nó chỉ là tẩu vi thượng sách thôi. Thì cái đó là cái phương cách để nó tồn tại chứ, nó phải chạy nhanh để nó mới thể tồn tại trong cuộc đời này được chứ. Thế thì nó chạy nhanh là một cách để nó có thể tồn tại được, phải không? Hoặc là con rùa làm sao nó có thể có sừng? Nếu mà nó có sừng thì nó sẽ không có được cái mu ở trên để mà mỗi lần nó nguy hiểm nó thuộc vào, nó thuộc vào để nó tránh. Nhưng bây giờ nó có sừng là nó sẽ đối diện với cuộc đời, nó đối diện với những kẻ thù xung quanh nó, nó đâu cần phải rút vào một cái mui để lắng trốn kẻ thù. Cuộc đời của chúng ta mâu thuẫn nhiều thứ lắm, mâu thuẫn vô vàn, mâu thuẫn từ trong, mâu thuẫn ra ngoài, mâu thuẫn mình, mâu thuẫn hàng xóm, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, tất cả những cái thứ đó là những sợi dây trói chúng ta và để rồi dẫn mình đi trong tam đồ lục đạo mà đi hoài không thấy ra, mà mình cũng chưa bao giờ muốn ra. Phải không? Nếu mà mình
mình muốn cái này thì phải bỏ cái kia chứ. Vốn của cuộc đời là hai mặt mà. Lật mặt này nhìn thì cái mặt kia làm sao thấy được? Lật cái mặt này nhìn thì mặt đây làm sao thấy được? Chọn một thứ thôi, Liên. Chọn một thứ thôi. Đừng có nói chuyện gì sâu xa hết. Kinh Phật vô vàng nhiều đó. Clear cái mind của mình trước, rồi mới bước vào trong. Bước vào trong mà lòng mình chưa bước, thân mình bước mà lòng mình còn bệnh rình. Bước đi một bước, dây dây lại dừng, thì làm sao có thể mà đi được? Làm sao có thể mà giải thoát cuộc đời này được? Giải thoát là ra khỏi, mà cứ đi một nửa rồi thuộc vào một nửa thì làm biết chừng nào mà cho tới. Dạ. Kính thưa quý vị, giáo lý của Đức Phật là để ly khổ đắc lạc, rời cái khổ và đến cái sự yên vui. Chúng ta đã thấy hình ảnh của Đức Phật từ khi sinh ra cho đến lúc thành đạo, cho đến lúc nhập diệt. Và chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật từ đó cho đến hôm nay. Quý vị đã nghe rất nhiều. Để rồi bây giờ có thể hỏi quý vị rằng, quý vị đã học được gì qua hình ảnh của Đức Phật, qua giáo lý của Ngài? Quý vị biết rằng, nếu như chúng ta không theo Đức Phật, không làm theo những hạnh của Đức Phật, chúng ta sẽ muôn đời không lên được cõi của Phật. Đúng không? Cho nên một điều mà quý vị phải làm, dù có hay không có, dù được hay không được, nhưng mà muốn lên cõi Phật thì bắt buộc phải làm. No choice. À, có một đường để làm thôi, là theo hình ảnh của Đức Phật đó để đi. Trong hôm nay chúng tôi xin được nói với quý vị cái bài pháp mà chúng ta học về Đức Phật. Có thể là có rất nhiều cái điều mà chúng ta học về Đức Phật, nhưng chúng tôi giới thiệu cho quý vị một số điều. Thứ nhất là sự từ bỏ của Đức Phật. Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Đức Phật từ bỏ danh vọng địa vị để rồi một mình lặng lẽ vào rừng sâu, bỏ đi chiếc áo nhung bào mình đang bận, mặc vào chiếc áo của những kẻ hành khất thâm u cô tịch, lặng lẽ một mình trong rừng sâu đó. Đức Phật đã đến học với tất cả những vị thầy mà mình gặp trên đường đi, và Đức Phật đó cũng đã chưa hề bằng lòng với những gì mà Ngài đã đạt được, với tất cả những vị thầy mà Ngài đã trải qua. Để rồi Ngài từ bỏ tất cả những điều đó, một mình lại một mình nữa đi vào rừng sâu, tự mình thiền định để đạt được cái quả vị giác ngộ lẽ đời. Và từ đó Ngài đem lẽ đời đến cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có từ bỏ được như Đức Phật không? Bây giờ mình có nhà, không có nhà thì muốn có nhà, không có vợ thì muốn có vợ, không có chồng thì muốn có chồng, không có con thì cũng muốn có con, không có tiền tài muốn có tiền tài, không có danh vọng muốn có danh vọng. Tất cả những cái mà Đức Phật từ bỏ 2500 năm về trước, hôm nay là cái mà mình đang khao khát, mình đang mong muốn, phải không ạ? Phải nhìn rõ là như thế, đúng không? Thế thì mình đâu có học gì được Đức Phật đâu. Thế thì đâu có thể nào mình trách là tại sao mình tu hoài mà không chứng. Phải không ạ? Từ bỏ cái Đức Phật như thế đó. Đấy. Cái ngai vàng mà Đức Phật từ bỏ là cái mình mơ ước, mình hy vọng, coi như là một cái giấc mơ mà không bao giờ tới mình cũng mơ nữa. Đôi khi mình chỉ mơ cái lâu đài mà của một người nào đó đang có. Đôi khi mình mơ chiếc hộp sồ mà cái ngõ bạn nó đang đeo. Niềm mơ của mình chỉ nhỏ như vậy thôi, thì mình sẽ đạt được cái kết quả nhỏ như vậy thôi. Phải không? Mình đâu có mơ ước gì cao sang đâu, thì làm sao mình có thể đạt được sự cao sang đó. Sự từ bỏ của Đức Phật. Và trong cuộc đời của quý vị hôm nay, mình có thể từ bỏ được cái gì và không từ bỏ được cái gì? Mỗi người chúng ta xuất phát từ những nền văn hóa có thể là khác nhau, những văn hóa gia đình khác nhau, người thì ở Bắc, người ở Trung, người thì ở Nam, người thì có vợ có chồng Việt Nam, người thì có vợ chồng Mỹ, người thì có vợ chồng Canada. Mọi thứ chúng ta đều có những cái khác nhau như thế. Và bên cạnh đó, công ty của mình có cái thằng manager nó dễ thương, thôi là dễ thương. Còn cái công ty của chồng của mình, trời ơi, có cô giám đốc sao mà ba trời. Từ những cái nền văn hóa mà quý vị đang ở đó, cái môi trường mình đang sống đó, làm cho mình có những cái sự nhận định khác nhau, yêu thương khác nhau, khao khát khác nhau, không ai giống nhau hết. Để rồi mình gặp lại tại một điểm là ai cũng muốn không còn khổ đau nữa, đồng cảm với nhau, để rồi ngồi đây, để rồi chia sẻ với nhau những điều trong tâm tình của những người con Phật trên đường đi đó. Quý vị biết rằng từ bỏ là một cái gì đó rất khó. Nói thì dễ lắm, từ bỏ rất khó. Phải không ạ?
Dạ.
Mình muốn rất nhiều, mình muốn ôm vào rất nhiều, mình muốn có rất nhiều, mà mình muốn cho rất ít. Mỗi ngày mình đi làm, mình có thể có được nhiều tiền, nhưng mà rồi mình dùng bao nhiêu phần trăm của số tiền một ngày mà mình có được để mà mình bố thí cho những kẻ nghèo hèn trong thiên hạ. Quý vị biết một điều rằng bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị đã hãnh diện hơn biết bao nhiêu người trên hành tinh này, quý vị biết không? Trong túi của các vị đang có 20 đồng, các vị đã hãnh diện hơn một nửa người trên trái đất này. Hỏi thiệt quý vị, cho quý vị có mấy đôi dép? Quý vị có mấy đôi giày? Quý vị có thể lên mạng quý vị nhìn về châu Phi đi, không có chỗ nào mà xa xôi trơn á, quý vị có thể đi đến đó được. Quý vị hạnh phúc hơn người ta chưa? Lúc đó người ta không có mơ lên thiên đàng đâu, người ta chỉ mơ có đôi dép đẹp thôi à. Niềm hạnh phúc các vị có đó chứ, nhưng mà quý vị đâu có tận dụng nó đâu. Hay là quý vị gom hết tất cả niềm hạnh phúc của mình nhiều quá rồi, không biết xài cái nào, lựa chọn cũng mệt nữa. Lựa chọn hạnh phúc nhiều cũng mệt nữa. Mà quý vị thấy hạnh phúc mênh mông, nó gọi là gì? Mong manh hả? Mong manh. Hạnh phúc rất mong manh phải không ạ? Mình đi shopping mình lựa cả buổi kiếm được một cái đôi giày vừa ý. Nhưng mà rồi vài tháng sau có một đôi khác đẹp hơn. Khi đi đám cưới mình cứ ngồi trầm ngâm hoài, cái áo này phải bận với cái quần này, cái quần này, cái áo này thì phải đi với đôi giày này. Có không? Đâu có dám nói không. Cái này là đoạn trường, ai có qua cầu mới hay. Thầy có qua rồi. Giấu giếm gì đâu hả? Cuộc đời chúng ta là thế đó. Mình ham muốn nhiều hơn mình cho đi. Và cái túi tham thì sao ạ? Không đấy. Bỏ hoài nó cũng không bao giờ ngừng nghỉ hết. Bỏ hoài nó cũng không bao giờ đầy hết. Mình bỏ từ lúc mình còn nhỏ tí tẹo à, cho đến bây giờ tóc đã bạc rồi, da đã nhăn rồi, gối đã mỏi rồi, lưng đã còng rồi, nhưng mà còn ham muốn không? Thế thì chừng nào nó mới chấm dứt đây? Chừng mà mình nhắm thở là gì đó, gọi là gì? Nín thở làm thinh à? Thì lúc đó mới hết sao? Chưa hết đâu. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất, nguồn gốc của sự sinh tử đó chính là lòng tham dục. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đa dục là nguồn gốc của khổ. Sanh tử bì lao có nghĩa là sanh tử lăn lên lộn xuống, lặng hụp, sinh tử bì lao. Tùng tham dục khởi, tùng là từ, tham là tham lam, dục là tham muốn, khởi là từ đó mà lên, bốc lên. Từ nơi cái sự tham muốn mà lên. Thiểu dục vô vi, thiểu dục biết đủ, thiểu dục vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô vi thật tánh tức Phật thánh, điệu hóa không thân tức Pháp thân. Bài thơ rất là hay. Nếu như một ngày nào đó trong cuộc đời của mình, mình biết đủ, mình biết đủ thôi mình đã đỡ khổ lắm rồi, đỡ hành cái ông chồng của mình lắm rồi, đỡ hành cái người vợ của mình lắm rồi, phải không ạ? Kết quả rõ ràng, rõ ràng trước mắt, chỉ có ít muốn thôi, muốn vừa vừa thôi. Một bà đủ rồi là cũng đỡ khổ cho bà rồi, phải không ạ? Mà cũng thường mấy bà cũng hơi kỹ tí không đấy. Mấy ông cũng vậy thôi, khác gì đâu. Nó gọi là gì à, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Tại vì mình tham nhiều quá, biết đủ, biết đủ thôi, phải không? Cái đó cũng là nguồn gốc của sinh tử vậy, không có dẫn chứng đâu xa hết á. Nhìn thẳng vào vấn đề đi, nhìn thẳng vào cuộc đời sinh tử đang cầm luôn trước mắt đi, sẽ thấy ngay à, đâu có chuyện gì đâu xa xôi. Sự từ bỏ các vị khó lắm. Và tất cả chúng ta nếu mà theo Phật, nếu không theo Phật thì miễn bàn. Nếu mà theo Phật, làm ơn từ bỏ. Từ bỏ từ từ, từ bỏ dần dần, từ bỏ những cái rất dễ từ bỏ, cho đến từ bỏ những cái rất khó từ bỏ. Chỉ có sự từ bỏ đó là cái lưỡi dao để cắt đứt những sợi dây ràng buộc mình vào trong cái vòng quay của sinh tử. Mình càng ham muốn, sợi dây đó càng trói mình, và càng trói mình đâu có giải thoát được đâu, phải không? Sự từ bỏ của Đức Phật. Thứ hai là sự tinh tấn. Sự tinh tấn. Bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tâm đắc mai hoa phóc tỷ hương. Nếu không có một đêm lạnh giá của cái cành cây á, thì cái hoa mai nó cũng không có nở được. Trong tất cả chúng ta đều phải có sự tinh tấn mới mong vượt ra khó, vượt khỏi cuộc đời này. Các vị biết rằng Sau khi Thái tử từ giả, những người mà Thái tử đã học để rồi một mình đi xuống sông tắm một lần, sau đó lên có cây bồ đề và thề là nếu như ta không có đạt đạo thì xương tan thịt nát, ta cũng không rời khỏi cái gốc cây này. Lời thề đó như thể là một dũng lực làm cho ngài thêm can đảm kiên cường để vượt ra khỏi, để vượt ra khỏi sự ham muốn, sự cám dỗ của ma vương, để rồi thiền định và giác ngộ lẽ đời. Các vị biết rằng cơm sẽ không chín khi các vị không có đun lửa liên tục. Bây giờ nấu bếp điện hết rồi phải không? Các vị bật rồi tắt biết chừng nào nó mới chín. Chỉ có sình rồi đổ đi thôi. Hãy nói thiệt đi, một ngày quý vị dùng bao nhiêu thời gian cho công phu niệm Phật, cho thiền định? Một tiếng, hai tiếng, hay nhiều hơn nữa? Nhiều hơn? Ít hơn? Nhưng mà chưa đâu. Tụng kinh niệm Phật không có nghĩa địa gì hết á. Cái vấn đề là ở chỗ khi mình tụng kinh niệm Phật đó, cái tâm của mình nó ở đâu nữa kìa, phải không? Chứ hôm nay mình niệm Phật mà trời ơi trời, không biết cái thằng nhỏ của tôi nó làm sao không biết nữa, hoặc là không biết ổng đi mà sao ổng nói 11 giờ đêm về bây giờ ổng chưa về, là thôi rồi cũng chết quốc. Thế là cái bữa đó coi như là không có tính rồi, đúng không? Coi thử coi sự tinh tấn tu hành của mình trong cuộc đời này có được bao nhiêu, khi mà cái đó phải thật sự là sự thành tâm của mình, từ tấm lòng của mình. Còn nếu như tất cả mọi thứ là một sự đánh đổi nào đó, một sự mơ mộng viễn vông nào đó, làm mà không có chú ý, chúng ta sẽ không gặp được một kết quả gì hết. Điều đó là uổng phí, là phí công mà thôi. Quý vị biết rằng, các vị biết rằng, khi mà chúng ta thực hành tất cả mọi thứ đều cần có những người giúp đỡ lẫn nhau, để rồi mình có thể động viên người bạn của mình, người bạn của mình có thể động viên lại bản thân của mình. Khi mình yếu mềm, khi lòng của mình yếu mềm, mình cần có sự giúp đỡ của những người bạn đạo. Quý vị có phải là những người luôn mạnh mẽ trong cuộc đời này không? Hay là có lúc yếu mềm như sợi bún? Hay là có lúc quý vị rũ rượi, quý vị mất niềm tin, mất phương hướng, mất con đường để đi? Có không ạ? À? Có quá nhiều đấy chứ. Tại sao và tại sao ở những cái nước phát triển như Mỹ, như Âu Châu, tỷ lệ những người tự tử lại cao hơn những cái nước nghèo nàn và lạc hậu? Tại sao những người đang tự tử trong xã hội hôm nay vì stress hoặc là vì một lý do nào đó mà người ta tự tử lại nhiều hơn tất cả những người chết trong những cuộc chiến tranh cộng lại? Tại sao? Tại đây và bây giờ mình có thể nói với lại thế hệ trẻ con em của mình rằng ngày xưa đó, con biết không, ngày xưa đó, ngày xa xưa đó, bà nội bà ngoại á, mỗi lần mà có đến 10 đứa con, 12 đứa con, có thể là ăn cơm độn nữa kìa. Nhưng mà nó bà ngoại đó cho mẹ bú á, đến lúc mà bà ngoại hết sữa luôn, không còn sữa nữa. Mà nếu như mà mẹ muốn bú nữa thì mẹ bà ngoại sẽ đem mẹ đến cho người hàng xóm, mà người đó đang có con nhỏ gọi là gì ạ? Bú mớm. Rồi nếu như á mà mẹ muốn bú nữa đó, mà bà ngoại hết sữa đó, bà ngoại cũng cho bú luôn, gọi là bú gì ạ? bú da, bú bú da. Hả? Chỉ là ngậm mum mum chơi đó thôi. Đợi mẹ về. Ngày hôm nay còn không? Còn không? Ngày xưa khi mà ông bà của mình đi đâu á, mà thấy mình còn nhỏ thì cũng cõng trên lưng. Đường xa cách nào cũng cõng. Hết cõng rồi đến sách nách phải không ạ? Đến bồng. Bồng mà đến nỗi mà nó chai cả cái hông luôn. Đấy, hoặc là cõng trên vai, đúng không? Bây giờ thì sao ạ? Có xe đẩy rồi. Ngày xưa đó, khi mà còn nhỏ đó, thì ba một bên, mẹ một bên, con nằm chính giữa. Bây giờ thì sao ạ? Giường mày mày nằm. Giường hai đứa tao thì hai đứa tao nằm. Bây giờ có còn, bây giờ có còn. Dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh. Khó đi, khó đi, mẹ dắt con đi, con thi trường học. Bây giờ còn không? Thế thì mình biết tại sao mà có nhiều người stress trong xã hội phát triển như thế, phải không? Tại sao? Cái đứa trẻ nó bị bỏ rơi quá sớm, nó bị rời khỏi cha mẹ của nó quá sớm. Nó không được ôm ấp trong lòng, nó không được vỗ về và nuôi nắng từ những cái giọt sữa của nó cho đến khi mẹ không còn sữa nữa, con ơi, phải không? Hay là những người mẹ hôm nay ích kỷ quá hả, nuôi con á mà không dám cho con bú, sợ thân hình của mình không còn đẹp nữa. Có không? Đừng có cười, có thiệt á. Cho nên cái đứa trẻ nó bước vào đời, để rồi ngay cái xã hội phương Tây này không ai muốn làm phiền ai hết. 18 tuổi, 20 tuổi bước ra, bước ra không được cha mẹ theo dõi buồn vui của nó một mình, không chia, không sẻ. Anh em của nó cũng vậy, bước ra cuộc đời này cũng một mình như thế. Cho đến lúc nó gặp phải những chuyện mà nó không thể vượt qua, những chuyện nó không biết nói với ai, những chuyện nó không thể chia sẻ với ai trong cuộc đời này nữa, niềm thất vọng đó, niềm đau đớn đó, nó sẽ tìm đến đâu đây? Tìm đến nơi nào để giải thoát sự đau buồn, sự đau khổ, niềm ấp ủ bấy lâu trong lòng mình? Tìm đến đâu đây? Cái chết. Cho nên quý vị biết rằng lòng thương của mình luôn luôn là điều kiện, luôn luôn là nền móng để tất cả hạt giống được gieo vào có thể đơm hoa kết trái. Nếu lòng thương của mình không có thì đừng nói gì chuyện gì xa xôi, ngay gia đình của mình cũng bị ảnh hưởng. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện của một người thương binh trở về từ chiến trường Iraq. Anh này đến phi trường gọi về cho bố mẹ, nói là: mẹ ơi, con về đến phi trường rồi, nhưng mà bây giờ con nói cho mẹ nghe là con có một điều kiện thỉnh cầu mong muốn mẹ giúp. Mẹ mới hỏi chứ, con cứ nói đi, mẹ sẽ giúp. Thế rồi anh mới nói là con có một người bạn đồng hành với con trên chiến trận, mà không may người bạn của con đã bị cụt mất hai cánh tay và bây giờ không có ai nương tựa, con hứa là sẽ chăm sóc cho ảnh. Vì trên chiến trường chúng con đã có thâm tình với nhau, ảnh đã giúp con nhiều thứ, con mang ơn ảnh. Mẹ mới nói chứ con không được con à, không được. Tại vì gia đình của mình á, có một cuộc sống riêng, mẹ không muốn con phải trở nên một con người hầu hạ người khác. Rồi gia đình của con sao đây, con cái con sao đây, vợ của con sao đây, con còn phải việc làm nữa chứ. Người mẹ không có đồng ý. Thế là từ đó anh đi luôn, không có về nhà. Để rồi những tháng ngày sau, gia đình mới nhận được một cái tin á, là trong thư anh để lại là sẽ gọi cho ông bà. Cho nên hôm nay chúng tôi gọi đến ông bà để kêu ông bà đến để nhận diện. Thì khi đến để nhận diện thì ra đứa con của mình là đứa cụt hai tay. Quý vị biết rằng lòng thương của các vị đó, lòng thương của các vị đó mình không có lường được trước. Sự thật của cuộc đời này mình không lường được trước đâu. Sự vô thường của cuộc đời này mình không lường được trước đâu. Để rồi một ngày nào đó mình hối hận thì sự thật nó đã qua rồi, nó không còn cơ hội để mình có thể làm được nữa. Chính vì vậy tại đây và bây giờ, với tấm lòng của mình, với ý thức mà mình đang có, sự hiểu biết mình đang có, sự minh mẫn mình đang có, tiền tài mình đang có, hãy làm đi. Những điều gì mà quý vị ấp ủ bấy lâu á, hãy làm đi. Làm vì sự lợi ích của mình, của mọi người. Đừng để một ngày nào đó không còn cơ hội để làm nữa, hoặc là để rồi một ngày nào đó mình muốn làm cũng không được nữa. Quý vị biết một điều là tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này rồi cũng sẽ có một ngày. Sao ạ? Rồi sẽ có một ngày chinh chiến tàn. Chinh chiến tàn thiệt á. Chinh chiến của cuộc đời này rồi sẽ một ngày đó mình sẽ tàn thiệt đó. Anh là Duyên. Nhưng mà tới cái điểm cuối cùng đó rồi, không có ai dìu mình nữa đâu. Anh cũng không thể dìu em nữa đâu, và em cũng sẽ không thể dìu anh nữa đâu. Cái cuộc chiến cuối cùng đó là tất cả chúng ta phải đối diện với bản thân mình thôi à. Không ai giúp đỡ mình hết. Cuộc chiến cuối cùng đó tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Đều phải đối mặt. Mình sẽ đánh một trận cuối cùng. Dẫu muốn hay không muốn. Phải không? Thế thì tại sao bây giờ không chuẩn bị đi? Nếu quý vị ra trận mà không có cây súng, ra trận mà không có áo giáp, ra trận mà không có lưỡi gươm trong tay thì chết là chắc rồi. Phải không? Nói gì cũng phải hết. Cho nên để có thể có được những điều mà sau này mình có thể đi một mình thông dong qua cuộc đời này một mình đó, mình phải tự làm bây giờ thôi, không có ai giúp mình hết. Và cái điều mình muốn nhắc tới quý vị đó, cái gì để có thể giúp mình trong cái trường thiên sinh tử mà mình đi đó, cái gì? Suy nghĩ vậy là hơi bị lâu á. Tôi hú á. Chính cái nghiệp là cái mà sẽ giúp cho mình đi qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, hay đi qua cuộc đời này một cách đau khổ. Tu nói tu biết tu cái gì? Tu mù cũng là tu vậy. Học mà không tu là gì? Tu mù. Học không tu là đãi sách. Tu mà không học á là tu mù. Tu mà không có học biết gì đâu mà tu. Không phải mù à. Còn mà học mà không có tu á, nghe nhiều mà không có thực hành thì giống như cái đẩy đựng sách thôi, không có lợi ích gì hết á. Giống như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là giống như cái muỗng múc canh á, nó ngâm mình nó trong cái muỗng canh đó đó, trong cái tô canh đó đó, trong cái tô súp thịt bò thơm phức đó đó. Nhưng mà nó có bao giờ hưởng được cái hương vị đó không? Muôn đời không bao giờ hưởng được cái hương vị đó. Đấy. Cho nên đi qua trong cuộc đời này, sinh ra trong cuộc đời này, lớn lên trong cuộc đời này và chết đi trong cuộc đời này, tất cả chúng ta bỏ lại sau lưng hết tất cả những cái mình đang có, tiền tài danh vọng, được mất hơn thua, để rồi có một cái đeo đẻo theo mình miết hà, đó là cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp từ đâu nó có? I know là tự mình tạo ra. Nó từ cái thân của mình nè, cái miệng của mình nè, và cái ý của mình. Tam nghiệp, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Còn nếu mà tam nghiệp không thanh tịnh thì cùng chúng sanh mà vãng Tây Ninh. Chỉ có vậy thôi. Tam nghiệp mình thanh tịnh á thì mình về với Phật, tam nghiệp không thanh tịnh thì ở lại trần gian này, rong ruổi với trần gian này, cười với trần gian này, khóc với trần gian này, hơn thua với trần gian này, được mất với trần gian này chứ, phải không? Cho nên tu là tu cái gì? Tu có thân khẩu ý thôi, đâu có gì khác nữa đâu. Giáo lý của Đức Phật, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật cũng để cho thân khẩu ý được thanh tịnh thôi. Nếu mà tụng kinh mà cái ý cứ nghĩ ông nọ bà kia, tụng kinh niệm Phật mà sau đó đi ra là giết chóc chúng sanh, ăn cắp, ăn trộm, nói láo, vu khống người ta, chụp mũ người khác, rất quốc rồi. Phải không? Tam nghiệp không thanh tịnh thì làm sao có vãng Tây Phương được. Tu muôn đời cũng chỉ là cái muỗng múc canh thôi. Hương vị của cuộc đời này đi qua mà không hưởng á, uổng á. Phải không? Hưởng cách nào? Hưởng cách nào? Đức Phật dạy tỳ kheo á, đi vào làng khất thực giống như thể là con ong nó lấy mật vậy đó. Con ong nó lấy mật nhưng mà nó không làm cho cái bông đó bị tàn tạ, bị héo úa. Con ong nó lấy mật á, nó đem lại cho đời mật ngọt, đem lại cho đời niềm hạnh phúc đó. Nhưng mà nó không đạp đổ cuộc đời này, nó không phá hoại cái tổ mà nơi đó nó lấy, cái nơi mà nó đã lấy. Chúng ta đi qua cuộc đời này có vậy không? Hay là mình cứ miễn tính sau có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm, có không ạ? À? Nếu mà không có vậy thì làm sao mà nhà tù mọc lên? Phải có mới được, đúng không? Nhà tù mọc lên là có lý do của nó. Cái thứ ba là trung đạo. Một hình ảnh rất điển hình trong kinh Phật mà từ thở xa xưa Đức Phật đã sử dụng hình ảnh đó, đó chính là gì? Đó chính là gì để rồi nói lên cái giáo lý trung đạo của Đức Phật. Một hình ảnh rất là rất là kinh điển, đó là lên dây đàn, phải không? Nếu mà căng quá thì sao? Nếu mà trùng quá thì sao? Sao không nghe? Nghe chứ sao? Nghe, nghe không có hay. Chỉ có khi nào mà căng vừa phải thì nó sẽ phát ra những âm thanh vi diệu, làm mát lòng người, làm êm dịu lòng người, lòng người. Đôi khi âm thanh đó trở thành tiếng thúc giục người ta sung tận. Đôi khi âm thanh đó làm ủy mị, làm buồn rầu, làm cho người ta khóc thê thảm. Cho nên trung đạo là con đường mà tránh xa hai cực đoan. Xa hai cực đoan đó là không được đau khổ quá và không được ăn chơi sa đọa quá. Tu hành tu đến ép xác chỉ còn da bọc xương. Đức Phật ngày trước ngài đi tu, ngài tu khổ hạnh đến nỗi mà cái da bụng ở phía trước của ngài này, nó đụng với lại cái xương sườn, cái xương sống ở phía sau. Quý vị có bao giờ như vậy chưa? Hay là mỗi ngày nó mỗi bự bự lên? Còn mà muốn mà nó nhỏ lại là phải sao ạ? Đi hút mỡ. Đó, cho nên Đức Phật đi qua trong đời như thế đó. Mình ở ngoài này cũng như vậy đó. Mình cũng phải thực tập cái con đường tu đạo của Đức Phật. Nếu mình không thực tập, mình sẽ không có được đâu. Con đường tu đạo đó đừng có ăn chơi quá, cái gì cũng vừa vừa thôi, tham muốn cũng vừa vừa thôi. Đôi dép đó nó đẹp thiệt á, nhưng mà mình có đủ rồi, phải không? Mua nó cho người bạn đi. Mình thích quá mình mua cho người bạn đi. Cái sự ham muốn của mình nó là vô bờ bến. Con đường trung đạo đó dạy cho mình một điều rằng có tu gắt củ kiệu đi nữa, nhưng mà tu không có đúng á thì cũng không có được kết quả gì hết. Mà sống trong cuộc đời này, khi mình đi làm, mình đối diện với bạn bè mình, đối diện với ông chủ của mình, đối diện với khách hàng, khi mình về đối diện với con mình, đối diện với vợ mình, đối diện với chồng mình, mình tu được lúc đó mới hay, phải không? Khó nhất là tu tại gia. Khó nhị? Thứ ba? Vậy mà để cho ông tu chùa, ông lên ông đứng ông nói. Ông tu dở nhất mà, phải không? Thứ ba mới tu chùa dễ lắm. Cho nên ông mới có cơ hội sống sót mà đến đây nói. Tại vì mấy cái kia tu khó quá, đâu có ai, không có ai có cơ hội vượt ra khỏi đâu. Nhưng mà can đảm bước vào, phải không? Đáng khen. Thứ tư là tự thân chứng ngộ chân lý. Bài học thứ tư từ Đức Phật là tự thân chứng ngộ chân lý. Đức Phật một mình rong ruổi trong cuộc đời biết bao nhiêu là kiếp, làm biết bao nhiêu hạnh nguyện độ sanh, để rồi tự bản thân ngài đó nhìn ra được lẽ thật của cuộc đời này. Giác ngộ là gì? Nhìn ra thật, nhìn ra cái lẽ thật của cuộc đời này, không bị cuộc đời này chi phối nữa, là con người giác ngộ. Mê là chúng sanh, mà giác là Phật. Như Lai giả vô sở tùng lai và diệt vô sở khứ. Như Lai không có từ đâu đến đó, đó, mà Như Lai cũng không có đi về đâu hết đó. Mê là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Ngộ chứ không phải là ngồi ngộ. Ngộ ngộ cũng vẫn là chúng sanh. Có ai ngộ ngộ mà? Và mình đã sử dụng từ ngộ ngộ đó với ai chưa? Trời ơi, tao thấy con nhỏ nó ngộ ngộ sao mày ơi. Thế là vẫn là chúng sanh thôi, đâu đã là Phật, phải không? Mê là chúng sanh mà ngộ mới là Phật. Ngộ đây là sự giác ngộ lẽ đời, không bị vướng bệnh bởi cuộc đời này nữa, bởi sự chi phối của bát phong nữa, thì đó mới là giác ngộ lẽ đời. Chứ còn không phải nhìn thấy nó tiêu tiếu, thấy nó ngộ ngộ, đó là giác ngộ, không phải ha. Cho nên cái con đường mà tự thân chứng ngộ chân lý đó là tự tất cả chúng ta phải đem thân khẩu ý của mình rải ra để thực hành. Nếu thân khẩu ý của mình không thực hành thì mình cũng vẫn là một con người bình thường như bao con người khác, cũng vẫn quẩn quanh như bao con người khác, không thể nào vượt thoát ra khỏi cái căn nhà của sinh tử. Tri và hành, biết và thực hành là căn bản của tất cả nền giáo lý của Đức Phật. Không có sự hiểu biết, không có biết được cái gì đúng cái gì sai để mình thực hành. Và không có sự hiểu biết, mình sẽ không thể nào thực hành được. Cho nên tri và hành, biết và thực hành. Biết không, không đủ. Thực hành không mà không biết cũng không được. Tri và hành, hiểu biết và thực hành. Nếu hiểu biết không mà không thực hành, không đem lại kết quả gì hết. Không có cái gì đâu xa hết. Với thân khẩu ý của mình, mình thực hành những điều mà Đức Phật chỉ dạy. Không tham, không sân, không si. Quý vị có tham không? Nhiều ngút trời luôn. Nếu mà cái tham của mình mà nó có hình tướng á, cái tư tưởng tham của mình mà nó có hình tướng á, thì không gian này không có chứa nổi, đúng không? Nổi cái mầm tham ăn. Mình tham ăn không thôi á cũng đã mệt rồi. Tao nói mày nghe nè, cái tiệm đó nó dở lắm. Tao giới thiệu mày, cái tiệm này nó ngon cực kỳ. Tao tham ăn chưa? Tham. Cái đó đâu phải là một tất yếu của sự sống để duy trì đâu, phải không? Đâu phải là mình ăn là vì cái lẽ sống của mình, đâu phải nuôi dưỡng sự sống của mình. Nhưng mà ăn đó là sự thỏa mãn cái lòng dục của mình về ăn. Phải ngon mới được rồi nghe. Tiền tao bỏ ra mà, tiền tao đi làm mà, thôi tại sao tao không chọn món ăn ngon? Nói dở hả? Không ăn nữa. Thực tế nữa thôi, chỉ cọ vầy thôi. Tài sắc danh thực thì ăn, ở, ngủ, nghỉ, tiền tài, sắc đẹp, có ai muốn mình xấu không? Không có rồi đó. Ngay cả khi mà mình xấu mình còn đi sửa nữa kìa. Mình sửa mọi thứ, tất cả mọi thứ mình cảm thấy xấu là mình đều có thể sửa được hết. Từ mái tóc cho đến lông mày, lỗ mũi, cái miệng, phải không? Xăm chân mày. Mình làm cho cuộc đời này phiêu bồng. Mình làm cho tất cả những người xung quanh mình bị chết. Thực tế vậy thôi. Lấy cuộc đời mình ra để chứng minh cho cái điều mà mình tham nhiều lắm. Có một câu chuyện thật. Hôm bữa chúng tôi đi qua giảng ở bên Washington State, gặp cô Phật tử nữa. Cô đó cũng 60. Nhưng mà tự nhiên đi ra sân bay gặp cổ mình nói, trời ơi sao ở đây ăn mặc đẹp quá vậy, còn son phấn nữa. Trời ơi, đi đón thầy chứ bộ hả? Nhưng mà rồi, hỏi ra mới biết. Hỏi ra mới biết. Thầy ơi khổ lắm thầy. Cái này là lỡ dạy. Hồi còn nhỏ mấy đứa bạn ham vui nó dẫn đi xăm, cho nên bây giờ con không muốn cũng không được. Môi thì nó đỏ, mắt thì chỗ này nó xanh xanh xanh. Mình nói chứ tại lúc đó không có suy nghĩ, chứ lỡ đâu mà bây giờ nè, ông chồng ông chết xuống nằm yên đó, mình thì mắt khóc mắt cười. Phải không? Chồng mình chết đó, thiên hạ họ buồn muốn chết luôn, còn mình thì son phấn. Người ta nhìn là người ta đâu có biết mình xăm đâu. Họ có không? Quý quý vị mà nửa đời hương phấn á, xuất gia chịu chết thôi. Lông mi lông mày thì nhổ còn có tí xíu rồi. Thôi bây giờ lỡ vô chùa xuất gia làm sư cô nào thì biết làm sao giờ. Thôi cứ đành phải chịu vậy thôi. Đành phải chịu nửa đời hương phấn thôi đó. Đó là sự thật. Mà cuộc đời này thiếu cái đó thì buồn không? Nó buồn muốn chết luôn á. Cho nên để có thể thực hành được giáo pháp của Đức Phật, đi vào trong cuộc đời này, đi vào trong cuộc đời này nhẹ nhàng, bình thản, không bị nó bám víu quá, không bị khổ vì nó quá. Các vị có đủ chân tay, có đủ mắt mũi mặt mày, không thiếu cái gì hết, không thiếu ngón nào hết. Nhưng mà nhìn lại những người đau khổ hơn mình, tật nguyền lết suốt thôi, không đi được. Hoặc là những người sinh tật bẩm sinh, những người bị ung bị bướu, có không? Nhiều nữa là khác. Cho nên mình đã có hạnh phúc hơn chưa? Vậy mà mình chưa bao giờ tận hưởng niềm hạnh phúc đó, mà mình cứ đi thọt thằng này, đi vớt con nhỏ kia. Quý vị còn muốn cái gì nữa đây? Còn muốn cái gì nữa khi mà tất cả mình đã có rồi? Nó chỉ ao ước, khát vọng của cuộc đời nó chỉ được có một tấm thanh lành lặn thôi. Nhưng mà vì trường thiên của sự sinh tử, vì cái nghiệp mà nó đã gây tạo, làm cho cái thân nó phải vậy, nó phải chịu như vậy thôi. Ai muốn vậy phải không? Cho nên tự thân để thực hành giáo pháp của Đức Phật, để chứng ngộ giáo pháp của Đức Phật, tất cả chúng ta đều là những người tự bản thân mình làm hết. Mình không làm mình sẽ không gặt hái được kết quả. Các vị biết rằng một ngày nào đó chúng ta phải bỏ thân mạng này, nhất định quý vị không muốn cũng phải muốn. Các vị sợ các vị cũng phải đi, các vị không sợ các vị cũng phải đi thôi, đúng không? Các vị có muốn hay không muốn, các vị đều phải ra đi như thế. Mà nói một cách hào hùng là chúng ta phải chơi, phải đánh một trận cuối cùng, là phải dớt một trận cuối cùng. Gọi là cái từ đó nó hơi tục một cái, nhưng mà phải nói như thế, phải không? Phải rũ bỏ một cách tuyệt đối. Sinh ra trong cuộc đời này với hai bàn tay trắng, không có mang theo cái gì hết, không có cái gì hết á. Rồi lớn lên một thời gian có được bộ đồ, phải không? Lớn lên lần nữa có được đôi giày đôi dép, thấy thằng bạn của mình ở bên nhà xóm nó có được cái cặp đẹp, mình cũng về nói với mẹ là mẹ ơi, nó có cặp đẹp, con mua cho con một cái. Lớn lên tí nữa thấy nó có chiếc xe đẹp, mình cũng muốn có chiếc xe đẹp. Lớn hơn tí nữa thấy nó có bộ đẹp, mình có muốn không? Không muốn mới lạ. hơn tí nữa, thấy nó có căn nhà đẹp, mình cũng muốn có căn nhà đẹp. Tùy theo lứa tuổi có những sự ham muốn khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều là sự ham muốn. Bây giờ quý vị chết đi, sự ham muốn có còn không? Xong còn. Con của các vị có ham muốn không? Cháu của các vị sau này sinh ra có ham muốn không? Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Cái lòng dục là cội gốc của sự sinh tử. Nếu không có lòng ham muốn đó, chúng ta sẽ không trở lại cuộc đời này. Cuộc đời này, ở đây và bây giờ, tất cả chúng ta đều có sự ham muốn, ít hay nhiều là khác nhau. Ít hay nhiều để rồi mình có thể đi lên hoặc đi xuống. Bong bóng nó nhẹ, nó có thể đi lên. Hòn đá nặng, nó có thể đi xuống, không đi lên được. Tất cả chúng ta đều có hết. Thầy cũng là một người như tất cả các vị, là một người cũng vẫn thân và khẩu và ý, cũng có tham, cũng có sân, cũng có si. Thầy biết bước từ cuộc đời vào mà. Thầy đâu có ở trên trời rớt xuống đâu. Phải không? Thầy đâu có độn thổ lên đâu. Tất cả những cái mà thầy có đó, thầy có cha mà, thầy có mẹ mà, cha mẹ sinh ra đàng hoàng. Trời ơi, nói thiệt á, cũng 9 tháng 10 ngày như nhau chứ bộ à. Đúng không? Như thế thôi. Chúng ta có như nhau, bình đẳng, như nhau hết. Mọi thứ như nhau hết. Ít hay nhiều là do chúng ta góp nhặt trong cuộc đời của mình. Có những vị góp nhặt lẹ, có nhiều thứ hơn. Có những vị góp nhặt tài tình bằng mọi cách để có thể có được. Nhưng mình tối kệ, khùng khùng điên điên đó, nó tệ quá, góp nhặt ít ít thôi đó. Nhưng mà rồi các vị biết là một điều mà chân thật mà quý vị học bấy lâu nay đó, nghiền ngẫm bấy lâu nay đó, cũng chỉ có vậy thôi. Với thân khẩu ý của mình thôi chứ không còn cái gì khác nữa. Giáo lý của Đức Phật cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngoài cái thân khẩu ý ra, ngoài cái khổ vô thường và vô ngã ra, tam pháp ấn nó không còn cái gì khác nữa để nói cho các vị hết á. Chỉ có vậy thôi hả? Quý vị hiểu được lẽ đời đó chưa? Hiểu được cái lẽ đó chưa? Nghe được cái lẽ đó chưa? Thực hành được cái lẽ đó chưa? Tri và hành là hai cái song song. Biết và thực hành. Nếu biết không á, mà không thực hành á, cũng không có kết quả gì hết. Biết và thực hành. Các vị nhớ nha, trong cuộc đời của mình á, mình đi qua nhiều chặng lắm. Mình thua cũng nhiều keo lắm rồi. Mình thắng cũng nhiều keo lắm rồi. Hơn nhau ở cái chỗ đó là điểm cuối cùng. Mà để được có cái điểm đó, mình phải thực tập từ bây giờ. Một, để có được một cái kỳ thi final, mình phải làm homework mỗi ngày. Mình phải có quiz mỗi tuần. Mình phải có test mỗi tháng. Để cuối cùng có được cái final. Nếu quý vị không practice mỗi ngày, quý vị đâu có biết gì đâu làm. Khi ra một cái đề là quý vị rớt quốc luôn, không biết cái gì hết, phải không? Mỗi ngày đều phải thực hành hết. Nếu không thực hành, mình sẽ không được, mình sẽ không có được cái điểm cao. Mà nói chi điểm cao, nếu mà không thực hành thì cái điểm thấp cũng không có nữa chứ điểm cao. Cái điểm thấp, cái điểm thấp, cái điểm ngưỡng để mình trở lại cõi người này còn khó nữa chứ ở đâu mà lên đến Phật. Mỗi ngày và mỗi ngày giữ tâm ý trong sạch, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy, là lời chư Phật dạy. Lời chư Phật dạy có vậy thôi. Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành. giữ tâm ý trong sạch. Có làm không? Đúng, mỗi người chúng ta, mỗi người làm, ai cũng làm hết, nhưng kết quả như nhau. Có như nhau không? Không như nhau. Một hôm nọ, có một người đi qua đường và thấy có bức tượng Phật bằng đất nằm ở bên ven đường. Cái vị này nghĩ là cái bức tượng này nếu mà mưa xuống á thì nó sẽ bị nát ra, cho nên sẵn bên cạnh có cái chiếc dép người ta bỏ á, anh ta mới lấy đội lên đầu của Đức Phật sau cưỡi. Vị thứ hai đi ngang mới thấy, trời ơi sao mà đứa nào múc dịch vậy nè, nó lại lấy cái chiếc dép mà đội lên đầu của Đức Phật vậy, nó lấy xuống. Cái vị thứ ba đi ngang thấy cái Đức Phật như thế, mới đem để ở một cái chỗ khô cao và có sự che mát. Theo quý vị ai là người có tội? Những cái việc làm có khác nhau nhưng xuất phát từ cái tấm lòng giống nhau, phải không? Cái người che cái đôi dép lên Đức Phật đó, ổng chỉ có một cái may duy nhất á, là khỏi bị ướt, khỏi bị tan rã ra thôi. Đó có phải là cái hành động thiện, có phải là tâm niệm thiện không? Không ai có lỗi trong chúng ta khi làm việc thiện hết, nhưng mà hành động của mình có khác nhau. Để rồi tất cả mọi người, ông A nhìn bà B nói là trời ơi sao nó làm như vậy, bà B nhìn ông A nói là tại sao mày làm như vậy. Tất cả chúng ta có những hành động khác nhau, nhưng đôi khi những hành động đó xuất phát từ tâm giống nhau. Và chúng tôi hy vọng là cuộc đời có muôn vạn nẻo, có muôn vạn nẻo khổ của trần gian, tất cả những nỗi khổ đó không giống nhau thì cần phương pháp cứu độ khác nhau. Các vị giúp kiểu này, chúng tôi giúp kiểu khác. Bố thí cũng có hai mà, phải không? Tôi bố thí pháp thí, giảng cho quý vị nghe là bố thí pháp. Quý vị bố thí tiền phải không? Thực tế vậy thôi. Nếu quý vị không bố thí tiền, lấy tiền đâu tôi nuôi sống tôi, lấy tiền đâu tôi xây chùa, lấy tiền đâu tôi cáo biêu hàng tháng. Quý vị không bố thí lại là đảm bảo lần sau là miễn chơi à, không chơi nữa à. Thực tế vậy thôi, phải không? Quý vị có tội không? Tôi có tội không? Cuộc đời này nó vậy đó, cuộc đời này nó như thế đó. Cho nên khi mình làm một cái việc gì đó xuất phát từ cái tấm lòng của mình, với cái tâm ý trong sạch của mình, với tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Mình làm một việc gì đó với tâm ý của mình trong sạch, với lời nói của mình tâm trong sạch, điều đó được Đức Phật cổ vũ tán dương. Cho nên để có thể đi qua cuộc đời là một cách nhẹ nhàng, chúng ta có những phương thức khác nhau để đi, có những phương cách để làm cho mình có được hạt giống thiện, nghiệp thiện. Và chúng ta có rất nhiều phương cách để cho mình làm điều ác và gặt hái quả ác. Hy vọng là các vị không có làm những việc ác để gặt hái những quả ác, để rồi trôi lăn trong sinh tử và đau khổ ngay tại cuộc đời này. Các vị biết là một hôm ông trưởng giả đó rất giàu, và có một người làm công. Người làm công đó hy vọng, mơ ước, thao thức, khát khao có được một căn nhà, có được một người vợ, có được một mảnh ruộng, có được một con trâu. Các vị có khao khát vậy không? Có mong muốn là có được một con trâu, một mảnh ruộng để cày không? Nhưng mà có một anh chàng mơ ước như vậy đó. Để rồi một hôm ông chủ mới nói là: này, này con, lại đây, lại đây, lại đây. Bây giờ nè, ông cho con đất á, con cầm cái cọc này nè, con cầm cái cọc này, con hãy chạy đi, hãy chạy cho đến lúc nào mà con muốn dừng lại thì đất từ đây đến đó là của con á. Anh chàng này vỡ cờ trong bụng, vui như chưa từng được vui trên cuộc đời này, hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc trong cuộc đời này. Thế là anh ta chạy. Anh ta chạy ngày, chạy đêm, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, chạy cho đến lúc mà không còn sức khỏe nữa, không còn có thể chạy được nữa, anh ta đi. Ban đầu thì đi nhanh, cuối cùng đi chậm. Đi cho đến lúc không còn đi được nữa rồi, anh ta bò. Bò cho đến lúc không còn bò được nữa rồi, anh ta lăn. Lăn cho đến lúc á mà không còn lăn được nữa thì anh ta còn sức con nữa cắm. Cho nên chưa cắm được cái cây cọc xuống đất là đã chết rồi. Có chuyện vui không? Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đi qua trong cuộc đời này giống như anh chàng đó đó, giống như anh chàng đau khổ dễ thương đó đó. Từ lúc sinh ra, lớn lên học hành để đi cày, đi cày, cày cho đến đến bạc đầu, cày cho đến gối của mình mỏi, lưng của mình còng, cày cho đến lúc mà không còn sức nữa. Nhưng mà rồi có không? Có được cái niềm hạnh phúc tột cùng của cuộc đời mình đi cày đó để làm cái gì không? Hay là cũng chỉ một căn nhà bé bé, lúc trước có hai đứa thôi, sinh ra một bầy con, rồi bây giờ cũng có hai đứa thôi, còn nếu mà bất hạnh thì còn có một đứa à? Phải không? Nhưng mà chắc chi một đứa là bất hạnh, đôi khi còn sung sướng nữa là khác. Tại sao còn một đứa mà lại mừng trước? Tại vì từ nay á, đi không còn phải thưa, về không còn phải trình nữa. Đấy. Muốn đi đâu thì đi à, muốn đi sớm về khuya một mình cũng ai cấm nữa, phải không? Mất công hầu hạ phải không? Thế thì mình đâu có thật sự, mình đâu có thương nhau đâu, phải không? Mình đâu có thương nhau đâu. Giống như là nói với lại những cái đứa nhỏ mà nó thất tình á, tại sao con thất tình vậy con? Cái nó tại vì nó bỏ con. Nó tại sao nó bỏ con? Nó tại vì nó không thương con. Trời ơi, mày thương cái đứa mà nó không thương mày, mà mày lại khóc. Mày phải khóc cho những đứa nào nó thương mày á. Cho những đứa mà nó không thương mày, mày khóc nó làm gì? Nhưng mà cuộc đời vốn là một cái gì đó không phải như là lời mình nói à, một cái gì đó rất đặc biệt, chỉ có feel thôi à, phải không? Hiểu là hiểu như vậy đó à, hiểu là một đằng nhưng con tim đập khác, lòng người đập khác. Bây giờ chỉ còn có 5 phút nữa. Muốn nghe nữa không? Cho nên á, cho nên hôm nay đến với đạo tràng này thật là vui. Là bởi vì mắt thương nhìn đời. Trong cuộc đời này nó chỉ cần có bấy nhiêu thôi à, tiền tài danh vọng mọi thứ rồi nó cũng bay mất tiêu hết à, chỉ có còn là mắt thương để nhìn đời thôi. Và hy vọng rằng với mắt thương mà mỗi vị đang có đó, với đôi mắt của mình đó, với tình thương mà mình đang ấp ủ đó, sẽ mãi mãi được tồn tại ở nơi đây, hoặc là một nơi nào đó, hoặc có thể nhân rộng ra, gom hết tất cả mọi người lại. Quý vị nào có tiếng Anh giỏi, gom những người có không có cùng ngôn ngữ với mình. Quý vị biết rằng tại sao mà Đức Phật ở bên Việt Nam lại giống người Việt Nam, Đức Phật bên Đại Hàn lại giống người Đại Hàn, Đức Phật bên Ấn Độ lại giống người Ấn Độ, Đức Phật bên Thái Lan lại giống người Thái Lan? Phải có một Đức Phật giống người Mỹ chứ, phải có mắt xanh chứ, phải không ạ? À? Để chi vậy? Các vị biết rằng nếu như quý vị tạo một ngôi chùa mà ngôi chùa đó chỉ là Vietnamese culture, văn hóa Việt Nam không thôi, thì những người mà chỉ có văn hóa Việt Nam đến thôi. Nếu quý vị tạo một ngôi chùa đó mang phong cách của văn hóa Trung Quốc, thì chỉ có những người Trung Quốc đến thôi. Quý vị tạo một ngôi chùa, tạo một sân chơi cho tất cả mọi người cùng vào được. Sân chơi đó có thể là những người không cùng văn hóa với mình, nhưng mà cùng thao thức với mình, cùng niềm ấp ủ với mình. Sân chơi đó chúng ta sẽ chơi chung, sẽ đá chung. Nếu như khi nào ở đây không có ai hết, gọi thầy. Cho nên hy vọng rằng với cái căn nhà tình thương, mắt thương đây, quý vị có thể đem vào đời tất cả những gì mà mình đang ấp ủ. Nhưng mà thấy mắt thương nhìn đời toàn là những vị lớn hơn, gọi là em ơi cái gì đó, 60 năm cuộc đời 60 năm cuộc đời mà cái thế hệ trẻ đâu có tiêu cơ. Phải kéo nó vào. Quý vị, quý thầy không thể nào đến nhà các vị lôi con của các vị đi chùa, lôi cháu của các vị đi chùa, lôi chồng của các vị đi chùa, và càng không thể lôi vợ của các vị đi chùa. Đó là một thực tế, thực tế mà mình phải nhìn nhận nó. Chỉ có các vị thôi, chỉ có các vị á, các vị lôi con của mình đi chùa, lôi cháu của mình đi chùa, lôi chồng của mình đi chùa, lôi vợ của mình đi chùa, lôi hàng xóm của mình đi chùa, lôi bạn đồng nghiệp của mình đi chùa. Khi đi đến đó rồi á, trách nhiệm còn lại của mấy thầy, giữ người ở lại hay không, giúp cho người ta được hay không, là trách nhiệm của mấy thầy. Cho nên các vị quan trọng hơn hay thầy quan trọng hơn? Việc đầu tiên là các vị cái đã. Cho nên các vị ngồi đây là những vị Bồ Tát vào đời, gánh trên vai của mình một cái gánh mà mình phải nhìn ra cho được. Một bên là mình gánh chuyện của mình, ân oán giang hồ của mình, yêu đương của mình, thôi chuyện đó cá nhân miễn bàn đi. Một bên nữa đó là chuyện của mọi người, đúng không? Hy vọng là cái lời nói đó sẽ cổ vũ cho các vị hưng phấn, các vị sẽ giúp lôi kéo những cái lớp trẻ hơn các vị vào chùa. Chứ để không thì sau này hạnh tuệ lớn lên không còn ai để độ nữa. Lúc đó các vị có còn sống nữa đâu. Lúc đó là thầy thất nghiệp. Mà thầy nói cho các vị nghe rồi, cái gì nó tồn tại cũng có lý do của nó. Vậy thì khi mà thầy tồn tại mà không còn có lý do nữa tồn tại thì sao? Thì đành phải y này xin trả cho thầy, trở về cày ruộng, phải không? Chứ bây giờ không có ai, không có ai cần đến Phật pháp, không có ai đến chùa nữa, thì ông thầy ông lấy gì ông sống đây? Ông lấy gì mà ông thuyết pháp với ai đây? Chẳng lẽ đối diện với vách tường sao? Phải không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô A Di Đà. Con chắp tay nguyện cầu xin Ngài chứng minh dùm con. Hôm nay dưới chân liên đài, thề trọn đời gửi thân nơi từ bi. Tinh 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 nên còn tham sân đắm trong cõi trần, vùi hoa bạc nhã dưới vô mình, gây ra biết bao đau buồn. Giờ thẹn lòng sám hối nghiệp xưa, quy y muối dưa nâu sông, lòng thẹn lòng quyết sanh bên bờ kia. Tia 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 Phật về cho đời ngã hương giải thoát, chúng sanh quay cuồng từ vô thủy đến vô chung, cứ quay bánh xe luân hồi cho oan nghiệp kết dây. Đến nay chỉ tâm quay về nương thuyền từ quyết qua bờ mê ta 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 tâm lòng muôn đời của người tu sĩ hiến dâng cho đời, nhiệt huyết của con tim giúp cho chúng nhân trong đời thấy an lạc ở nơi tự tâm. Tinh 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 tâm lòng muôn đời của người tu sĩ hiến dâng cho đời, nhiệt huyết của con tim giúp cho chúng sanh không còn những đau khổ ở trên trần gian. Tăng 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 tăng. À, trong cái buổi pháp đặc biệt của ngày hôm nay, dạ, chúc cho các vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm luôn tăng trưởng. Dạ, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị, và cái đạo tràng mắt thương nhìn đời này sẽ là mắt thương nhìn đời. Dạ.